quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 3. Thành tựu của thập tự giá. Chương 7. Sự cứu rỗi tội nhân. Sự giải hòa tiếp theo. Có hai thuật ngữ tân ước khác cũng xác nhận sự nhấn mạnh rằng sự giải hòa có nghĩa là hòa bình với Đức Chúa Trời. Đó là sự nhận làm con, adoption, và sự đến gần, access. Về việc nhận làm con, thì chính Chúa Giê-xu đã luôn xưng hô với Đức Chúa Trời cách thân mật là Abba, Cha. Đấng đã cho phép chúng ta cũng được tiến đến gần Ngài như là cha chúng con ở trên trời. Các sứ đồ đã mở rộng ý đó. Giăng, người đã nói rằng chúng ta được làm con Đức Chúa Trời là do chúng ta được sinh bởi Đức Chúa Trời, thể hiện sự kinh ngạc của ông trước tình yêu của Đức Chúa Cha khi Ngài gọi chúng ta là con và làm cho chúng ta trở nên con Ngài. Mặt khác, Phao-lô truy nguyên địa vị con cái Đức Chúa Trời của chúng ta về sự được nhận làm con hơn là sự sinh mới, new birth, tái sinh, và nhấn mạnh những đặc ân mà chúng ta có trong việc làm con thay vì làm nô lệ, và bởi đó cũng làm những người thừa kế của Đức Chúa Trời nữa. Đến gần, access, prasugonye, Đức Chúa Trời là một phước hạnh khác của sự giải hòa. Dường như nó hàm ý mối tương giao chủ động với Đức Chúa Trời, đặc biệt là trong sự cầu nguyện, là điều mà con cái đã được giải hòa lấy làm vui thích. Hai lần Phao-lô giải thích đến gần Đức Chúa Trời và hòa thuận với Đức Chúa Trời, access to God and peace with God. Lần thứ nhất gán chúng cho sự xưng công chính của chúng ta thay vì sự giải hòa, Roma chương 5 từ câu 1 đến câu 2. Và lần thứ hai giải thích sự đến gần là một kinh nghiệm thuộc ba ngôi, trong đó chúng ta đến gần cha thông qua con nhờ Thánh Linh, Ephesians chương 2 từ câu 17 đến câu 18. Và chúng ta dạn dĩ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời, chương 3 câu 12. Phi-e-rơ cũng sử dụng một động từ cùng gốc tuyên bố rằng chính vì để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời, prosago, mà Đấng Christ đã chết cho chúng ta một lần đủ cả. Người công chính chết thay cho kẻ bất chính. Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18. Và tác giả thư Hê-bơ-rơ mượn ngôn ngữ lễ nghi của ngày chuộc tội để chuyển tải sự đến gần Đức Chúa Trời mà Đấng Christ đã làm khả dĩ bởi sinh tế và chức tế lễ của Ngài. Tác giả viết: Vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi chi thánh, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc mà đến gần Chúa. Chương 10 từ câu 19 đến câu 22. Vì vậy, sự giải hòa, sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, sự nhận làm con nuôi vào gia đình của Ngài và sự đến gần trong sự hiện diện của Ngài, tất cả đều làm chứng cho một mối liên hệ mới mà Đức Chúa Trời đã đem chúng ta vào. Nhưng sự giải hòa có chiều ngang cũng như chiều đứng. Vì Đức Chúa Trời đã giải hòa chúng ta với nhau trong cộng đồng mới của Ngài, cũng như với chính Ngài. Một phân đoạn tuyệt vời thứ hai trong Tân Ước, Ê-phê-sô chương 2 từ câu 11 đến câu 22, tập trung vào điều này, và cụ thể là vào việc chữa lành sự đổ vỡ giữa người Do Thái và người ngoại quốc. Vì đôi khi chúng ta không rõ Phao-lô muốn nói đến sự giải hòa nào. Ông nhắc nhở độc giả Cơ Đốc người ngoại quốc rằng trước đây họ vừa không có quyền công dân Israel, xa lạ với giao ước của lời hứa, và vừa không có Đấng Christ và không có Đức Chúa Trời. Câu 12. Vì vậy họ xa cách, far away, với Chúa lẫn Israel, một sự xa cách alienated kép. Ông tiếp tục: Nhưng trong Đấng Christ Jesus, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ, gần với Đức Chúa Trời và gần với Israel. Câu 13. Trên thực tế, Đấng Christ, chính Ngài là sự bình an của chúng ta, đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai nhóm người và kết hợp thành một. Câu 14. Ngài vừa hủy bỏ các quy tắc của luật pháp đã làm họ xa cách và tạo dựng trong chính Ngài một nhân loại mới từ hai nhóm, như vậy đem lại bình an. Câu 15. Nhận biết được sự cay đắng và khinh rẻ lẫn nhau mà cả người Do Thái và người ngoại quốc đều cảm thấy về nhau. Sự giải hòa này là một phép lạ của ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời. Nó đem đến sự trỗi dậy của một nhân loại độc đáo, mới mẻ, hiệp nhất, mà các thành viên của nó nhờ thập tự giá được giải hòa với Đức Chúa Trời và với nhau. Trước kia là những kẻ thù, giờ đây họ không còn thù địch lẫn nhau. Giờ đây họ là những người đồng hương trong vương quốc của Đức Chúa Trời, những anh em và chị em trong gia đình của Đức Chúa Trời. Câu 19. Những người đồng thành viên trong thân thể của Đấng Christ và chia sẻ cùng nhau với lời hứa Messiah. Chương 3 câu 6. Sự bình đẳng hoàn toàn này của người Do Thái và người ngoại quốc trong cộng đồng mới là sự mầu nhiệm mà hàng thế kỷ đã bị chôn giấu. Nhưng giờ đây, Đức Chúa Trời đã mặc khải cho các sứ đồ, đặc biệt cho Phao-lô, sứ đồ cho dân ngoại. Chương 3 từ câu 4 đến câu 6. Thậm chí, điều này vẫn chưa phải là hết trong sự giải hòa mà Đức Chúa Trời đã đạt được qua Đấng Christ. Trong Cô-lô-se, một thư tín anh em với thư Ê-phê-sô, vì cả hai có nhiều điểm tương đồng, Phao-lô bổ sung một phương diện toàn cầu cho công tác của Đấng Christ. Dù phân đoạn tuyệt vời về Đấng Christ học, Cô-lô-se chương 1 từ câu 15 đến câu 20 là một bài thánh ca Cơ Đốc thời ban đầu, như nhiều học giả đã tin, hay là một tác phẩm nguyên bản của Phao-lô, thì nó vẫn là một lời khẳng định cao cả về quyền tối thượng tuyệt đối của Đức Chúa Giê-xu Christ trong sự sáng tạo và sự cứu chuộc trong Hoàng Vũ và Hội Thánh. Đồng thời, nó được gửi một cách thích đáng đến những người theo tà giáo ở Cô-lô-se, những người dường như đã dạy về sự tồn tại của các tác nhân trung gian là thiên sứ, ngôi vua, quyền thống trị, các lãnh tụ, giới cầm quyền giữa đấng tạo hóa và tạo vật thể chất, và có thể đã đề xuất rằng Chúa Giê-xu là một trong số họ. Phao-lô không chấp nhận điều này. Điểm nhấn mạnh của ông là ở muôn vật, một cụm diễn đạt mà ông đã dùng đến 5 lần, thường có nghĩa là vũ trụ, nhưng ở đây rõ ràng bao gồm những quyền thống trị và các thế lực. Muôn vật đều được tạo nên bởi Đức Chúa Trời trong, qua và vì Đấng Christ. Câu 16. Ngài có trước muôn vật về thời gian và đẳng cấp, và trong Ngài muôn vật được giữ vững và liên kết. Câu 17. Vì muôn vật tồn tại trong, qua, vì và dưới Đấng Christ, nên Ngài là Chúa tối thượng bởi quyền, Barite. Bên cạnh đó, Ngài là đầu của thân thể, tức hội thánh, là đấng sinh trước nhất từ những người chết, nên trong mọi sự, Ngài là ưu việt, câu 18. Và phạm vi thứ hai của quyền tối thượng của Ngài dựa trên thực tế rằng Đức Chúa Trời vui lòng đặt sự viên mãn của mình ngự trong Ngài, câu 19. Và làm công tác giải hòa thông qua Ngài, đem lại hòa bình thông qua huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá. Lần này đối tượng được giải hòa cũng được gọi là muôn vật, mà được mô tả thêm là những vật dưới đất và những vật trên trời. Câu 20. Chúng ta không chắc Phao-lô đang ám chỉ đến điều gì. Giả định là muôn vật được giải hòa, câu 20, có cùng danh từ như muôn vật được tạo nên, câu 16 và câu 17. Nhưng nếu những gì đã được tạo nên qua Đấng Christ, sau đó lại cần được giải hòa qua Đấng Christ, thì hẳn là có gì đó sai trật ở giữa. Như Peter O'Brien đã nói, giả định cho thấy rằng sự hiệp nhất và hòa hợp của vũ trụ đã chịu đựng một khổng khốc đáng kể nào đó, thậm chí là một sự gián đoạn, vì vậy đòi hỏi sự giải hòa. Nếu đây là một ám chỉ về trật tự tự nhiên, thì có lẽ sự giải hòa của nó là một với sự giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, Roma chương 8, câu 21, mặc dù đây là một sự kiện trong tương lai. Mặt khác, nếu đó là ám chỉ về những trí thông minh gian ác trong hoàng vũ hay những thiên sứ sa ngã, thì không có một đảm bảo tân ước nào cho mong đợi rằng chúng đã được hoặc sẽ được giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự cứu rỗi. Vì vậy, dường như khả dĩ hơn khi hiểu rằng những quyền thống trị và các thế lực đã được giải hòa theo nghĩa của chương kế tiếp, tức là họ đã bị phế bỏ bởi Đấng Christ, Đấng đã dùng thập tự giá mà chiến thắng chúng và biêu chúng ra giữa thiên hạ, Côlôse chương 2 câu 15. Phải thừa nhận đó là một cách dùng kỳ lạ của từ được giải hòa. Nhưng vì Phao-lô cũng mô tả điều này như là đem bình an, chương 1, câu 20, nên có lẽ F. Rus đã đúng khi nói rằng ông đang nghĩ về một sự bình định, pacification, mà các thực thể hoàng vũ phải cưỡng lại ý chí của chúng để thuận phục một quyền lực mà chúng không thể kháng cự được. Trong trường hợp này cũng có thể nghĩ đến cùng tình huống đã được mô tả ở chỗ khác khi mà mọi đầu gối sẽ quỳ trước Chúa Giê-xu và mọi lưỡi sẽ xưng Ngài là Chúa, Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Và muôn vật sẽ được Đức Chúa Trời đặt dưới chân Ngài cho đến ngày mà họ được quy tụ dưới một đầu là Đấng Christ, Ê-phê-sô chương 1 câu 10 và câu 22. Đến đây thì chúng ta đã khảo sát các đối tượng của công tác giải hòa của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ. Ngài đã giải hòa tội nhân với chính Ngài, người Do Thái với người ngoại quốc, và thậm chí các thế lực vũ trụ theo nghĩa phế bỏ và bình định chúng. Giờ đây chúng ta cần xem xét sự giải hòa đã diễn ra thế nào, và trong vở kịch vĩ đại của sự giải hòa, Đức Chúa Trời, Đấng Christ và chúng ta đóng những vai nào. Để những câu hỏi này được giải đáp sáng tỏ, chúng ta tập trung vào phân đoạn thứ tư liên quan đến giải hòa, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 từ câu 18 đến câu 21. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được giải hòa với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ giải hòa. Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được giải hòa với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp giải hòa. Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời, chúng tôi nhân danh Đấng Christ, nài xin anh em hãy hòa lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy, chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
See? tin núp trong vầng đá muôn đời, vì tôi phải nứt ra ngài ôi, lòng mong suối huyết kia trào phun, từ hồng vỡ chúa xưa tràn tuôn, nên những linh dược chưa muôn tội, trừ căn ác vốn hay hành tôi. Không bởi công nghiệp chính tay này, làm phù phi pháp luật ngày nay, dầu cho khắc khổ thân hình tôi, dầu đau đớn mắt luôn lệ rơi, ôi hắn không chuộc tôi khỏi tội, cầu Christ cứu chỉ một ngày thôi. Bên gốc thập tự giá tôi quỳ, bàn tay trắng trắng bạc vàng chi, nguyện bàn áo phu thân trần tôi, cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi, đem ác tâm lại xuôi linh gọi, bằng không chết mất đi ngài ôi. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, giờ sắp nhắm mắt ra trần gian, đang bay đến nước chưa từng hay, nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây, vâng đã muôn đời nứt bởi tôi, quyền tôi chỉ núp trong ngài thôi.
Sự thật thứ nhất mà phân đoạn này làm sáng tỏ là Đức Chúa Trời là tác giả của sự giải hòa. Thật vậy, đây là điểm nhấn chủ đạo xuyên suốt. Mọi tabanta, all things, điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Có lẽ mọi điều nói về mọi sự điều trở nên mới của cuộc sáng thế mới ở cuối câu trước đó. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, cuộc sáng thế mới phát xuất từ Ngài. Tám động từ nối tiếp nhau trong phân đoạn này có chủ ngữ là Đức Chúa Trời. Chúng mô tả sự khởi xướng nhân từ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hòa giải, Đức Chúa Trời giao cho, Đức Chúa Trời khuyên mời, Đức Chúa Trời làm cho Đấng Christ trở nên tội lỗi vì chúng ta. Như bản New English Bible dịch phần thứ nhất trong câu 18, từ khởi đầu cho đến kết thúc, đây là công việc của Đức Chúa Trời. Vì vậy không có lời giải thích nào trung thành với Thánh Kinh nếu nó lấy sự khởi xướng của Đức Chúa Trời mà trao cho chúng ta hoặc cho Đấng Christ. Sự khởi xướng chắc chắn không phải là của chúng ta. Chúng ta không có gì để dâng hiến, để đóng góp, để biện hộ. Theo cách nói đáng nhớ của William Temple, tất cả đều là của Đức Chúa Trời. Điều duy nhất của chính tôi mà tôi có thể đóng góp vào sự cứu chuộc là tội lỗi, mà từ đó tôi cần được cứu chuộc ra khỏi. Sự khởi xướng cũng không phải của Đấng Christ. Không có sự giải nghĩa nào về sự đền tội mà gán sự khởi xướng cho Đấng Christ theo cách cất lấy sự khởi xướng khỏi Chúa Cha. Đấng Christ thật sự đã khởi xướng để đến, nhưng chỉ trong nghĩa mà Ngài có thể nói: Này tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Hebrew chương 10 câu 7. Sự khởi xướng của Chúa Con là ở sự thuận phục sự khởi xướng của Chúa Cha. Không có sự lưỡng lự nào về phần của Chúa Cha. Không có sự can thiệp nào về phần của Đấng Christ như là bên thứ ba. Không, sự giải hòa được phôi thai và ra đời trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúng ta để ý rằng bất cứ chỗ nào mà động từ giải hòa xuất hiện trong Tân Ước, thì hoặc là Đức Chúa Trời là chủ ngữ, Ngài giải hòa chúng ta với chính Ngài, hoặc là nếu động từ là bị động, thì chúng ta là chủ ngữ, chúng ta được giải hòa với Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ là tân ngữ. Chẳng bao giờ có chép rằng Đấng Christ đã giải hòa Cha với chúng ta. Về mặt hình thức, về mặt ngôn ngữ học, đó là một thực tế. Nhưng chúng ta phải cẩn thận để không xây dựng thần học trên ngôn ngữ học. Vì nếu chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời vãn hồi cơn thịnh nộ của chính Ngài qua Đấng Christ, chúng ta cũng sẽ quả quyết rằng Ngài đã giải hòa chính mình Ngài với chúng ta qua Đấng Christ. Nếu Ngài cần phải được vãn hồi, thì Ngài cũng cần phải được giải hòa vậy. Nói cách khác, thật là một sai lầm khi nghĩ rằng rào cản giữa Đức Chúa Trời và chúng ta vốn đã làm cho sự giải hòa trở nên thiết yếu là hoàn toàn ở phía chúng ta, nên chúng ta mới cần được giải hòa chứ không phải Đức Chúa Trời. Đúng là chúng ta từng là kẻ thù của Đức Chúa Trời, thù địch với Ngài trong tấm lòng của chúng ta. Nhưng sự thù nghịch enmity ở cả hai phía, bức tường hay rào cản giữa Đức Chúa Trời và chúng ta được hình thành bởi sự nổi loạn của chúng ta nghịch cùng Ngài, lẫn bởi cơn thịnh nộ của Ngài trên chúng ta vì sự nổi loạn của chúng ta. Ba luận cứ sau đây hỗ trợ cho luận điểm này. Thứ nhất, ngôn ngữ. Chính những từ ngữ kẻ thù, sự thù nghịch và sự thù địch enemy, enmity và hostility hàm ý tính qua lại reciprocity. Ví dụ như trong Roma chương 11 câu 28, từ kẻ thù phải ở dạng bị động bởi vì nó tương phản với từ bị động được yêu thương. Sự thù địch giữa người Do Thái và người ngoại quốc trong Ephesos chương 2 câu 14 cũng đối ứng reciprocal, gợi ý rằng sự thù địch khác giữa Đức Chúa Trời và tội nhân cũng đối ứng. Vậy nên F. Russo biết rằng chúng ta không nên giải nghĩa kẻ thù một cách đơn phương unilaterally, với nghĩa là chỉ thù địch với Đức Chúa Trời, nhưng cũng bao gồm nghĩa ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Luận cứ thứ hai liên quan đến bối cảnh của phân đoạn lẫn toàn bộ Kinh Thánh. Trong hoặc gần mỗi phân đoạn chính về sự giải hòa thì có một tham chiếu nào đó đến cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nổi bật nhất là Roma chương 5. Trong đó cụm từ được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời câu 9 đi ngay trước cụm từ chúng ta là kẻ thù nghịch câu 10. Vậy thì có một bối cảnh Kinh Thánh rộng lớn hơn. Leo Morris đặc biệt nhấn mạnh điều này. Theo quan điểm Thánh Kinh, có một sự thù địch rõ ràng về phần Đức Chúa Trời đối với mọi điều gian ác. Vì vậy, ngoài những chi tiết giải nghĩa về các phân đoạn cụ thể, thì có một sự dạy dỗ mạnh mẽ và kiên định chung rằng Đức Chúa Trời chủ động trong sự chống đối của Ngài với mọi điều gian ác. Thứ ba, thần học. Luận lý của Phao-lô là Đức Chúa Trời đã hành động một cách khách quan trong sự giải hòa trước khi sứ điệp về sự giải hòa được công bố. Vì vậy, bình an mà những nhà truyền đạo giảng Ephesos chương 2 câu 17 không thể là sự thù hằn của chúng ta đã bị hạ gục. Đúng hơn là họ đang giảng để cho điều đó có thể xảy ra. Nhưng là Đức Chúa Trời đã quay mặt khỏi sự thù hằn của Ngài vì cớ thập tự giá của Đấng Christ. Ngài đã giải hòa chính mình Ngài với chúng ta. Chúng ta giờ đây phải được giải hòa với Ngài. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giêsu thật dẫn dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Rượu vinh thay danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giêsu. Giêsu trọn đời nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lậu xua kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Ngợi danh Giêsu thiên ức
danh Giêsu.